Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Một người nọ có cái thú là chiều chiều ra bờ sông ngồi yên lặng nhìn dòng nước chảy. Một lần ông thấy một con cá rất lớn ngóc đầu lên khỏi mặt nước, dường như muốn nhìn xung quanh. Nhưng chỉ vài giây sau, con cá quay đầu xuống và lội theo dòng nước một cách thích thú. Con cá chỉ có thể sống dưới nước cũng như chúng ta cần không khí để sống. Nếu con cá nhảy lên bờ, chắc chắn chỉ sống được chốc lát mà thôi. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy, là con cái Chúa, chúng ta chỉ cảm thấy sung sướng khi được tâm giao với Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Trong mối tâm giao này, đời sống tâm linh của chúng ta lớn lên và trưởng thành. Ra khỏi mối tâm giao này quá lâu, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm và có thể đi đến chỗ chết ngộp về diện tâm linh. Chúng ta đang sống trong thế gian này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện cho những người tin theo Ngài như sau. Con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian này. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Trong ngày hôm nay, chúng ta đang cùng với hơn 1.700.000.000 người trên khắp thế giới đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sinh hoạt trong một hội thánh địa phương, hoặc lớn hoặc nhỏ, hay dù chúng ta đang phải cô đơn vì xung quanh chúng ta không có ai có niềm tin cả. Nhưng tất cả chúng ta đều thuộc về hội thánh của Chúa Giê-xu trên hoàn vũ này. Chúng ta hãy cùng nhau hướng về Chúa để ca ngợi, tôn vinh và cầu nguyện với Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta được nhắc nhở là phải duy trì mối quan hệ mật thiết với Chúa qua những giờ cầu nguyện và thu nhận lời Chúa. Tuy nhiên, một trong những lý do mà nhiều con dân Chúa thường nêu lên để biện minh cho tình trạng không cầu nguyện hay ít cầu nguyện là quá bận rộn. Đây có phải là một lý do chính đáng hay không? Martin Luther, lãnh tụ của Tin Lành, từng nói: "Tôi có nhiều việc phải làm hôm nay, vì vậy tôi sẽ dành 3 giờ đồng hồ đầu tiên trong ngày để cầu nguyện." Một mục sư và giảng sư đại học Scotland là ông James Stocker cũng viết rằng, càng bận rộn chừng nào, chúng ta lại càng phải cầu nguyện nhiều chừng nấy. Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã dành rất nhiều thì giờ để cầu nguyện. Dù những ngày có mặt trên mặt đất này, Ngài sống cuộc đời hết sức bận rộn. Chúng ta đừng bao giờ quên cầu nguyện là điều rất quan trọng và là đặc ân được nói chuyện với Cha trên trời. Chúng ta hãy quên đi tất cả những bận rộn của cuộc sống để bước vào mối tâm giao mật thiết với Chúa trong mỗi giây phút. Là con dân của Chúa, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng cận thị thuộc linh, có nghĩa là chỉ chăm chú vào phước hạnh của Chúa ban cho mà không chăm chú vào chính Chúa. Nhiều lần chúng ta đến với Chúa và trình dâng lên Ngài một bản danh sách những gì mình muốn Chúa ban cho. Điều này không có gì sai vì Chúa cho phép chúng ta cầu xin như vậy. Và Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng ta theo lòng nhân từ và ý chỉ tốt đẹp của Ngài. Tuy nhiên Chúa vẫn muốn chúng ta yêu Ngài chứ không phải chỉ yêu phước hạnh của Ngài mà thôi. Một người nọ có công tác phải đi nhiều nước tại châu Âu và trước khi đi, ông ta hứa sẽ mua búp bê của từng nước đem về cho đứa con gái nhỏ. Ông ta mua búp bê Ái Nhĩ Lan, Bỉ, Pháp, Hòa Lan v.v. Nhưng trên đường về, chiếc vali của ông bị lạc. Ông về đến nhà nhưng chiếc vali vẫn chưa tới. Câu hỏi đầu tiên của đứa con gái là: "Ba có đem búp bê về cho con không?" Ông này buồn rầu giải thích cho con là chiếc vali bị lạc, có lẽ vài ngày nữa nó mới trở về. Tưởng đứa con gái nhỏ sẽ buồn nhưng không, nó chạy lại ôm cổ cha và nói: "Ba ơi, ba về là con sướng rồi, có ba còn hơn có 100 con búp bê." Chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa, tôn thờ Chúa, yêu kính Chúa, chỉ vì Ngài là Chúa của chúng ta. Chúng ta phải chú trọng vào Chúa hơn là các phước hạnh của Ngài. Bởi vì có nhiều khi chúng ta không có những phước hạnh, nhưng Chúa vẫn ở với chúng ta, và đó là điều quý báu hơn bao nhiêu phước hạnh. Người ta thuật chuyện một vị hoàng đế La Mã ra lệnh bắt giam một vị giáo phụ nổi tiếng của hội Thánh Chúa Giêsu. Giáo phụ là môn đệ trực tiếp của các sứ đồ của Chúa Giêsu ngày xưa. Nhà vua họp hội đồng cơ mật lại để tìm cách nào làm cho vị giáo phụ bỏ Chúa Giêsu, và đó là phương pháp hay nhất để phá hoại hội thánh của Chúa Giêsu đang phát triển trong thời đó. Một người đề nghị cùng tay chân vị giáo phụ đem nhốt vào trong hầm sâu. Nhưng mọi người lắc đầu cho rằng đó chỉ là tạo điều kiện thuận lợi cho vị giáo phụ cầu nguyện và còn củng cố thêm đức tin cho ông ta là khác. Một người khác đề nghị dọa chém đầu. Chắc vị giáo phụ sẽ sợ hãi và bỏ Chúa. Nhưng ý kiến này cũng không được chấp nhận vì mọi người đều nghĩ rằng vị giáo phụ không sợ chết. Vì các tín đồ của Chúa Giêsu tin rằng khi chết họ sẽ về thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa Giêsu. Sau cùng, hoàng đế La Mã hỏi: "Như vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Một người đã đề nghị muốn làm cho vị giáo phụ này khốn khổ đến nỗi bỏ Chúa thì phải làm cách nào để ông ta phạm tội. Vì ông ta chỉ sợ phạm tội mà thôi. Đây là điều mà mỗi chúng ta ngày nay cần phải nhớ. Đức Chúa Trời của chúng ta ghét tội lỗi, vì vậy là con dân Chúa, chúng ta cũng phải ghét tội. Vì tội lỗi mà cả thế giới này phải đau khổ, vì tội lỗi mà chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời. Nếu không có Chúa Giêsu đến trần gian chịu chết chuộc tội cho chúng ta, thì chúng ta không có cách nào được cứu rỗi. Vì thế, làm gì chúng ta cũng nên tránh đừng phạm tội. Vì khi đã phạm tội thì chúng ta không thể nào trở về nhìn mặt Cha của chúng ta trên trời nữa. Một vị mục sư thuật lại rằng sở dĩ ông duy trì được thói quen cầu nguyện mỗi ngày là vì trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi ông còn là một thanh niên và ở trong quân ngũ, nhà thờ của ông đã tặng cho ông một quyển sách nhỏ có đề tựa là Một Phút với Đức Chúa Trời. Đây là quyển sách có 365 bài cầu nguyện ngắn để sử dụng cho suốt một năm. Trong thời gian tại ngũ, dù bận rộn đến đâu, ông này cũng dành thì giờ đọc một đoạn kinh thánh và cầu nguyện theo bài cầu nguyện mẫu trong sách Một Phút với Đức Chúa Trời. Mỗi bài cầu nguyện trong quyển sách thực sự chỉ khoảng một phút mà thôi. Nhưng nhờ chuyên tâm cầu nguyện như vậy, ông đã tập được thói quen cầu nguyện mỗi ngày với Chúa trong suốt thời gian ở trong quân đội. Và thói quen này kéo dài suốt đời của ông về sau. Vị mục sư này hiện nay không phải chỉ cầu nguyện mỗi ngày một phút, nhưng nhiều hơn, có khi mấy giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng ông thú nhận rằng thói quen cầu nguyện của ông bắt đầu từ một phút cầu nguyện mỗi ngày, theo như sự hướng dẫn của quyển sách Một Phút với Đức Chúa Trời mà nhà thờ của ông đã tặng cho ông khi ông còn trẻ tuổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu chúng ta biết để dành một phút cho Chúa mỗi ngày, thì thói quen này sẽ giúp cho chúng ta không còn ở lại một phút đó mà chúng ta tăng lên nhiều phút nữa, có khi hàng tiếng đồng hồ. Vì vậy, thói quen cầu nguyện là phải được học tập, phải được đào tạo, chứ không phải tự nhiên mà có. Những ai muốn cầu nguyện với Chúa nên bắt đầu với một phút cầu nguyện, và sau đó chúng ta sẽ có thể cầu nguyện hàng giờ. Hành động là trái đích thực của tri thức. Hành động là trái đích thực của tri thức. Trong mỗi điều lợi đều có cái bất lợi. Trong mỗi điều lợi đều có cái bất lợi. Nghịch cảnh làm cho người ta khôn chứ không giàu. Nghịch cảnh làm cho người ta khôn chứ không giàu. Khi ta mạnh, ta dễ khuyên bảo người đau yếu. Khi ta mạnh, ta dễ khuyên bảo người đau yếu. Tham vọng là sức mạnh duy nhất đánh trả tình thương. Tham vọng là sức mạnh duy nhất đánh trả tình thương. Người chậm giận là người khôn ngoan. Người chậm giận là người khôn ngoan. Người nào khởi đầu nhiều công việc một lúc chỉ làm được ít việc mà thôi. Người nào khởi đầu nhiều công việc một lúc chỉ làm được ít việc mà thôi. Con người sinh ra thì la khóc, lúc chết đi thì yên lặng. Con người sinh ra thì la khóc, lúc chết đi thì yên lặng. Khi người mù cầm cờ đi trước, thật là đáng thương cho kẻ theo sau. Khi người mù cầm cờ đi trước, thật là đáng thương cho kẻ theo sau. Con ngựa nào cũng nghĩ rằng vật trên lưng mình nặng nhất. Con ngựa nào cũng nghĩ rằng vật trên lưng mình nặng nhất. Gánh nặng trên lưng kẻ khác thường được coi là nhẹ. Gánh nặng trên lưng kẻ khác thường được coi là nhẹ. Hôn nhân làm cho nỗi buồn của ta giảm đi một nửa, niềm vui tăng lên gấp đôi và tốn kém tăng lên gấp bốn. Hôn nhân làm cho nỗi buồn của ta giảm đi một nửa, niềm vui tăng lên gấp đôi và tốn kém tăng lên gấp bốn. Xin đọc lại tất cả. Hành động là trái đích thực của tri thức. Trong mỗi điều lợi đều có cái bất lợi. Nghịch cảnh làm cho người ta khôn chứ không giàu. Khi ta mạnh, ta dễ khuyên bảo người đau yếu. Tham vọng là sức mạnh duy nhất đánh trả tình thương. Người chậm giận là người khôn ngoan. Người nào khởi đầu nhiều công việc một lúc chỉ làm được ít việc mà thôi. Con người sinh ra thì la khóc, lúc chết đi thì yên lặng. Khi người mù cầm cờ đi trước, thật là đáng thương cho kẻ theo sau. Con ngựa nào cũng nghĩ rằng vật trên lưng mình nặng nhất. Gánh nặng trên lưng kẻ khác thường được coi là nhẹ. Hôn nhân làm cho nỗi buồn của ta giảm đi một nửa, niềm vui tăng lên gấp đôi và tốn kém tăng lên gấp bốn.